Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là 41 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tận độ. Tận độ nhân hiền tự tiến vô, trần tâm dứt khoát tự nam mô. Quy về một mối trời ban phước, sáng sủa vô cùng tự tiến vô, lương sĩ hằng. Tận độ có nghĩa là gì?
Xin đóng góp bảo
Dạ.
thì theo em sự cái chữ tận độ đây là nói về cái sự ân ban của bề trên của thượng đế ân ban cho tất cả muôn nhân vật chúng sanh trong cái quả địa cầu, thì từ A đến Z đều được tận độ hết, nhất là cái loài người khi mà mở mắt chào đời là ông đã tận độ rồi. Mà tận độ cái gì trước? Được hít thở cái bầu không khí, cái dưỡng khí của trời đất để mình nuôi sống cái cơ thể trước. Con người mình sinh ra là phải thở trước chứ không phải ăn uống trước. Đã, thành ra đầu tiên là ông tận độ cái đó rồi. Sau này đó là độ cho ta, nó là có là ba cái là gọi là tự nhiên giờ mất các cái luồng điển này, là ăn ngủ nghỉ và bài tiết cộng thêm cái sự kích động và phản động để chúng ta học hỏi thức tâm và tiến hóa. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, ngoài Thượng Đế ra còn ai tận độ nữa không?
Và còn nhiều lắm, xung quanh chúng ta nào lớp tiên Phật xuống đây để dạy dỗ chúng ta hiểu được con đường đạo để mình tu, để mình cải sửa cái thói hư tật xấu mình để mình trở về. Cộng thêm xung quanh chúng ta nào là những người đó, là ví dụ như người thợ xây nhà cho ta ở, người thợ may cho ta có cái áo mặc để ấm thân, người đó trồng rau trồng lúa cho ta để no cơm ấm áo, để mà ta có cái, được cơ thể khỏe mạnh mà ta ý thức được ta mới tu. Em xin hết.
Ừ, thì mấy người mà xung quanh mình á là cũng do Thượng Đế sắp đặt, mỗi người một khả năng khác nhau, mỗi người một ngành nghề khác nhau, cho nên mới tạo thành một cái xã hội mà cung ứng cho nhau, hỗ trợ cho nhau cho có cuộc sống bình yên. Nếu nếu mà ông trời ông sanh ra người nào cũng có một khả năng giống nhau hết á, thì nó đâu có tạo thành một cái xã hội mà đầy đủ như vậy. Phải có người giỏi về cái này, người giỏi về cái kia chứ. Ông trời ông đâu có ai cho ai mà giỏi hết mọi thứ đâu. Mỗi người có chuyên môn về một cái ngành nào, có cái khiếu về cái ngành nào á, thì họ sẽ thực hiện cái ngành đó làm cái nghề. Cái nghề cũng là cái nghề để nuôi sống họ, mà cái nghề cũng là để giúp đỡ cho nhân loại hoàn trả được món nợ cơm áo. Thành ra cái đó là cái sự tận độ của ông trời, ông sắp đặt như vậy á. Thành ra chúng ta xuống đây thấy không, có người may áo, có người biết may áo, có người biết tày ruộng, có người biết làm bác sĩ, có người biết làm y tá, có người biết làm kỹ sư biến chế, đủ thứ hết. Mỗi người một ngành nghề tùy theo cái trình độ tiến hóa của người đó mà có một cái xã hội đầy đủ hết, đầy đủ hết khả năng, đầy đủ hết ngành nghề. Cho nên chúng ta cần cái gì là có cái đó, là cái đó là cái sự sắp đặt, là cái sự tận độ của ông trời á, cũng sắp đặt cho ta xuống đây, nhưng mà cũng sắp đặt cho chúng ta có một cái sự sống. Và cộng thêm ông cũng để cho bác tiên chuyển xuống những cái kỹ thuật tinh vi để hỗ trợ cho con người dễ sinh sống, dễ thức tâm và dễ giao cảm, dễ thức tâm, dễ học hỏi hơn. Cho nên chúng ta ngày nay học hỏi được dễ dàng, trao đổi được dễ dàng là cũng nhờ những cái phương tiện kỹ thuật đó. Đó là những cái phương tiện do ông trời ân ban để tận độ chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Rồi, ngoài những cái đó, những vị nào mà có khả năng có thể gọi là tận độ? Tận độ là có khả năng nè, mới là kêu bằng tận độ, chứ nếu không là giúp đỡ chút xíu vậy thôi. Cần tận độ là người ta có khả năng mà làm rất nhiều việc, mà nhiều chuyện mà đi tới cùng đó, mới kêu là tận độ được. Ai có thể tận độ nữa? Trong những cái gương lành mà chúng ta để lại cho thế gian đó, thì thấy chúng ta thấy ai có thể tận độ được? Nãy em Tiến nói ai tận độ đó?
Dạ, theo em hiểu là đầu tiên là Thượng Đế đã ân ban và tận độ, sau này cũng có sự tận độ của tiên Phật, rồi Thánh Tiên,
cũng
Rồi
có
kế đến có những người xung quanh mình nói chứ cũng giúp đỡ, cũng tận độ cho mình có được cái cơ ngơi ăn ăn ngủ nghỉ, cái đó cũng là người sự giúp đỡ, nhưng mà cũng do sự sắp đặt của bề trên.
do sự sắp đặt của bề trên, thành ra có cái sự tận độ, nhưng mà suy nghĩ cho cùng là cái tận độ đó từ bề trên xuống. Mọi người xuống đây có một khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng
Mà còn nói một cách khác nữa thì chẳng hạn như thí dụ như thầy mình đi, là thầy mình đã được một bề trên nó từ Phật Thượng Đế là ân ban tận độ nhiều nhất để cho, bởi vì thầy có một cái đại nguyện là thầy phải phục vụ cho chúng sanh, thành ra là thầy là người được ân ban được nhiều nhất để thầy dìu dắt chúng ta để mà trên con đường tu tiến. Em xin hết.
mà thầy cũng chúng ta cũng như các vị Phật có được cái gì, thành ra mới được lãnh cái nhiệm vụ tận độ đó, đạt được cái gì mà mới có khả năng mà tận độ chúng sanh. Chúng sanh thua tiên Phật cái gì?
Dạ, theo nghĩ chúng sanh thua Phật sự cái sáng suốt thanh tịnh,
À, sự sáng suốt
cái
từ thanh tịnh là không có.
từ bi hỷ xả và thương yêu và phục vụ, có cái tâm phục
À, nhưng mà
vụ.
cái hào quang tận độ của ông Phật nó ghê gớm lắm, nó có thể chiếu chỗ nào cũng phóng tới được, nó mạnh nó mới phóng tới được nha, ba cõi cõi nào cũng phóng được đó. Nhắc tới là phóng liền, mà có thể phóng liên cùng một lúc nhiều phía khác nhau, cũng như bây giờ ông Phật ông ngồi đó, ông ngồi yên đó, nhưng mà cả ngàn người cùng hướng về ông một lúc, các nơi khác nhau hướng về ông một lúc đó, ông cũng có thể phóng ra tia sáng từ quang của ông cho mọi người. Bằng cách nào ông phóng, bằng cách nào, có cái gì mà để lại hình ảnh mà tượng trưng cho cái sự thâu phóng đó?
Dạ, cái đầu Phật có cái u cái cục tóc á,
À, cái
em nghĩ là
đầu,
dạ, mà ông
đầu.
muốn phóng được tứ cũng được.
Ừ, cái đầu Phật ở trong mấy cái tượng Phật đó, người ta làm cái đầu ông trực, đầu của ông Phật đó, nó có cũng như là mấy cái tóc mà nó xoáy 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 lại như con ốc vậy đó, là cái đó là phóng ra, thâu phóng là phóng cái tia hào quang ra rất là xa, thành ra cái hào quang của ông Phật nó mạnh, mà nó cái từ quang nó mạnh, cái hào quang nó sáng nó mới phóng xa được, mà nó sống phóng cùng lúc ngồi một chỗ nhưng mà làm rất nhiều việc cùng một lúc, không phải là làm có một việc, làm rất nhiều việc, cho nên mới gọi là tận độ được, như là dùng hết khả năng mà dùng tối đa tất cả những khả năng, những phương tiện sẵn có của chính mình để độ chúng sanh, kêu bằng tận độ. Thành ra mình ông thầy xuống đây ông cũng dùng mọi phương tiện để ông tận độ chúng ta, không những làm việc trong cõi vô hình để tận độ ba cõi, thuyết giảng không phải chỉ cho chúng ta nghe mà các cõi đồng nghe, và độ chúng ta là để lại cho chúng ta không biết bao nhiêu kho tàng quý báu, mà khi chúng ta cần moi nó ra là có, nhưng mà phải chịu khó moi ra và chịu khó nghiên cứu, chứ không phải cất ở trong tủ rồi nó ông Phật không có độ tôi, ông Phật cho đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta khi nó không có xài nó thì không có được hưởng được cái hào quang, cái sự tận độ đó thôi. Cho nên tại mình lười biếng, mình không có dốc tâm vô, để tâm vào con đường tâm đạo, cho nên mình không có tìm thấy thôi. Chứ nếu mà thật sự mà mình muốn học thì suốt cuộc đời mình từ đây tới chết mình học cũng hết.
Cũng nói cô vô đóng góp một chút anh bảo. Dạ, ngoài cái đó thì Dung thấy là ông trời, trời Phật còn tận độ của con người qua các nguyên lý nữa, như là nguyên lý là sanh lão bệnh tử, nguyên lý Nam Di Đà Phật, rồi nguyên lý nhân quả, thì nguyên lý đó để mọi người, con người thấy được cái luật để mà hành, thì qua đó thì trời mới tận độ những người mà sống trên cái cõi thế gian này.
Thì ông trời ông có cả càn khôn vũ trụ mà để ông cai quản, thành ra ông cũng phải có những cái luật lệ, những cái trật tự, vì những cái trật tự đó là những cái nguyên lý, những cái nguyên lý nó làm việc một cách là rất là tự động, cũng như một cái chương trình mà mình đã viết ra rồi, mình sắp đặt rồi thì cứ theo đó mà làm trong tật tự. Thành ra cái luật nhân quả, mình nói cái luật nhân quả ông trời ông đặt ra thì nó không sai chạy một chút nào hết, nghĩa là cái luật nó rất là chính xác. Như là mình làm cái gì, mình gieo cái gì thì mình gặt hai cái đó, cái luật tự nhiên nó vậy. Thành ra có chỗ ghi chép hết trơn, cũng sanh ra con người mình cũng có chỗ ghi chép hết chứ, những hành động, những cái suy tư của mình, những tất cả cũng như cuộc sống của mình đều đã được ghi chép hết rồi. Mà tại vì mình thiếu thanh tịnh, mình không có đọc lại được thôi. Cũng như là một cái máy điện toán vậy, nó thâu hết, không có bỏ sót một cái gì hết trơn, thâu hết trong đó. Nhưng mà tại mình không đủ thanh tịnh, mình không có chiếu ra được, chiếu lại những cái gì mình đã làm. Nhưng mà mình đứng trước mình cảnh đại, mình đứng trước cái kiến âm dương thì nó có thể chiếu lại hết cho mình coi. Mình đã không có chối cãi được. Cái đó điều nó trật tự mà nó rất là chính xác, không thấy nào chối cãi được, tại tất cả đều thâu hết mà. Thành ra đứng trước cái kiến âm dương ở dưới âm phủ là quay lại hết. Những cái tội lỗi của mình là nó quay lại hết. Những cái nếu mình đi ngang mà không có thấy gì là mình không có tội. Nhưng mà cái đó phải tu dữ lắm mới thấy hết cái tội của mình lúc mà mình còn sống để mình sửa nữa. Là mình biết chắc là mình có mặt ở thế gian là mình đầy tội lỗi, chứ không phải là mình là người thánh tiên Phật gì đâu. Đừng có tưởng lầm vậy. Mình là con người sống ở thế gian, biết chắc là mình có tội mới có mặt ở đây. Mà tội của mình chưa thấy hết, làm sao sửa hết. Thành ra mình phải cố gắng thanh lọc hoài là vậy. Thanh lọc, thanh lọc. Thầy nói mình tu ở đây cũng như không khác nào cái người quét rác. Tối ngày chỉ lo quét rác. Nhưng mà cái người quét rác là một chuyện, nhưng mà đừng có học thêm cái thói đem rác vô nữa. Chứ mình đem rác vô rồi mình quét không có bao nhiêu, quét vơ 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 vài cái, mình đem vô cả ngày, mình cứ hốt rác ở ngoài đường mình đem vô nhà. Rồi tối mình vơ vơ cho nó có lệ vài cái, rồi đâu có bao giờ quét sạch nhà, suốt kiếp cũng không quét sạch. Ông trời ông đã tăng độ mọi phương diện cho mình. Để cho các bạn nghe cái này chút xíu.
Tận độ. Tận độ. Chúng ta nhìn quá khứ có Thích Ca, quá khứ có Sư Sư Kri. Để làm gì? Mọi người đang theo để học hành tăng độ của hai ngài trên mặt đất này, hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Jigri đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này, người khác không có thể làm được. Thích Ca tu một mình phát triển hào quang với vô cùng, tăng độ quần sanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy. Và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường tu. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có cái pháp thì khứ trực lưu thanh, giải tỏa và một mình cố gắng tu. Những cái gương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hạnh đó, không ý lại nơi trời Phật, nhưng mà thực hiện cho kỳ được trong sáng. Đó là tâm đạo dứt khoát chuyện đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối lấy đôi môi không có độ được ai. Mỗi người có một tánh khác nhau. Nhưng mà chúng ta ý óc chúng ta sáng, điển quang chúng ta giờ dồi dào, có cơ sở tâm linh thiên địa nhân, như là tâm độ quần sanh ở ba giới. Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này, chỉ do dày công của các bạn thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó, không nghĩ lại nói ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là một cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể nói không, địa vị mọi người đều có sẵn, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi, đó là một cái tận độ thường sinh. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Nguyên Tùng đã nói Thích Ca đã thành công, Sri xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn. Sống một cách rất ngắn, thọ ngắn, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất rõ ràng. Người tu Thiên Chúa giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm mà không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ, không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở, cống hiến phần trí, cuốn băng này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đường gạt mình mà thôi. Thức tâm, cố gắng tu đi, không thì mê trễ, không thể về với ánh sáng được. Thành thật cảm ơn các bạn.
Cái này, cái đoạn này là 4 phút. Thầy nói cũng nhiều chuyện trong đó lắm, không biết các bạn có ghi kịp không? Có ghi kịp thầy nói gì trong đó không? Có nhớ thầy nói gì về tận độ không? À, muốn nghe lại lần nữa. Cho nghe lại lần nữa nha. Cho xem cái video nha. Nhớ ghi lại những điểm chánh nha. Có biết không?
Tận độ. Chúng ta nhìn quá khứ. Có Thích Ca. Quá khứ có sự duy trì. Để làm gì? Mọi người đang theo cái học hành tăng độ qua 2 ngày trên mặt đất này, hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Suzuki đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này, người khác không có thể làm được. Thích Ca tu một mình phát triển hào quang với vô cùng, tăng độ quần sanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy, và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường tu. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành có cái pháp thì khứ trực lưu thanh giải tỏa, một mình cố gắng tu, những cái hương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hành đó, không nghĩ lại nơi trời Phật, nhưng mà thực hiện cái kỳ được trong sáng. Đó là tâm đạo dứt khoát chuyện đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối nơi đôi môi không có độ được ai, mỗi người có một tánh khác nhau. Nhưng mà chúng ta ý ốc chúng ta sáng, điển văn chúng ta giờ dồi dào, có cơ sở tâm linh thiên địa nhân, như là tâm độ quần sanh ở 3 giới. Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này, chỉ do dày công của các bạn thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó, không ý lại nói ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là một cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể không, địa vị mọi người đều có sẵn, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi, đó là một việc tận độ. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cô Nguyễn Tùng đã nói Thích Ca đã thành công, Sư xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn. Sống một cách rất ngắn, thọ ngắn, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất xa xa. Người tu thiền cho giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm và không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ và không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên làm có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở cống hiến phần trí, cung văn này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xảo là đường gạt mình mà thôi. Thích tâm mà cố gắng tu đi, không thì bê trễ, không thể về với ánh sáng được. Thành thật cảm ơn các bạn.
Các bạn nghe, nghe ghi nhớ được cái gì không? Nghe cùng băng 4 phút chỉ có ghi nhớ được cái gì không? Chỉ có 4 phút thôi nha, 45 phút là còn tiêu nữa. 4 phút thôi. Những điểm nào quan trọng?
Ông xin đóng góp.
Dạ.
Rồi. Thì trong cái băng ấy thầy có nói, đầu tiên là thầy có nói về Đức Phật Thích Ca rồi đến Chúa Giêsu, thì hai ngài đó là những người đã để lại cái gương cận độ hy sinh để cho người sau, người ta đang tìm theo cái con đường mà hai ngài để lại để người sau người ta học cái hạnh mà của hai vị đi trước. Rồi ngày hôm nay thì thầy cái hạnh cứu độ, hạnh cận độ đấy.
Còn cái hạnh gì khác nữa không? Thầy có nói cái hạnh gì nữa? Hai ngày đó có cái hạnh gì nữa ngoài cái hạnh mà tận độ? Hai ngày đó có cái hạnh gì nữa?
Hạnh cứu độ chứ.
Hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh
rồi thì, và vì thầy có nói là bây giờ chúng ta có cái pháp cứu trường lưu thanh này thì khuyên mọi người nên hành để tự mình tu từ tiến là chính đấy, không có lệ thuộc. Mà cái quan trọng nhất là mình phải nhìn thấy hạnh của người đi trước để mình tu thôi.
Mình nhìn cái hạnh đức đó để mình noi gương theo, thì hai ngày đó đã tự tu tự tiến, tự phát triển. Thì Đức Thích Ca cũng đã tu, đã tự phát triển, thì cái hạnh đức đó thì chúng ta cũng có khả năng như mấy ngày, mà chúng ta không làm đúng thôi, mà không chịu làm thôi. Nếu mà không chịu làm đàng hoàng á, thì thầy có nói mấy cái vụ, mấy cái tên thầy có đặt mấy cái tên là tu làm sao đó, cái khúc cuối băng á, tu xạo rồi gì nữa, ba cái lận, tu xạo là một cái này, còn hai cái nữa.
Dạ, tu giỡn, tu chơi.
Tu giỡn, tu giỡn, tu không thật, phải không?
Nghĩa là
tu mà không có thật, không có tu giỡn, tu xạo, đó là tự gạt mình thôi. Thành ra mình bước vô con đường tu này á, phải dốc lòng tu đàng hoàng, chứ không có tu chơi, tu giỡn, tu xạo, phải không? Tu không có bao nhiêu mà đi nói thì nhiều, nói dốc chuyện không có, nói riết nó cũng thành một cái thói quen luôn, thành ra cái bịa chuyện phải nói hoài, nên là tu xạo, chuyện không có mà nói có, chế ra nói, cái đó đi lỡ trớn là phải đi theo cái đà đó luôn, không có đi ngược lại được. Tu xạo đi giảng chơi, bữa làm bữa không, bữa thì học đạo, bữa thì lo chuyện đời, không có cái sự liên tục á, trong cái sự học đạo của mình á, không có mỗi ngày mỗi giờ lo chú tâm tu đạo, tu không có thật, không có thật tâm với chính mình. Rồi thầy còn nhắc cái gì nữa, tại sao mấy vị đó đạt được cái gì, có được cái gì mới tận độ được chúng sanh? Mấy vị đã tu đạt được cái gì mới tận độ được chúng sanh? Mà nhờ cái gì mới tu đạt? mà đạt được cái gì mới cứu độ chúng sanh, mới để lại cái gương lành để chúng ta làm. Thì nãy thầy có nhắc á,
đạt được cái sự hào quang sáng suốt đến vô cùng.
À, phải có hào quang sáng suốt, mà muốn có hào quang sáng suốt vô cùng á, thì phải cái gì? Bây giờ thầy nói chỉ cho chúng ta đi con đường của các ngài đó, muốn có hào quang, muốn có sự sáng suốt, muốn có sự thanh sạch, thì phải dứt bỏ cái gì?
Dứt bỏ thần tâm đấy chú.
À, dứt bỏ chuyện đời, dứt khoát. Cái chuyện đời mình phải dứt khoát đó, đừng có ôm nó nữa. Chuyện gì không cần thiết mình bỏ nó qua một bên đi, đừng có ôm nữa. Mình ôm quen rồi, giờ biểu bỏ ra cũng hơi khó. Nếu mà mình không thức, mình không thấy, mình không thức, biểu mình bỏ, mình không chịu bỏ. Bỏ ra là không biết được cái gì. Nhưng mà mình phải bỏ cái miếng nặng, mình mới tìm được cái nhẹ. Chứ mình ôm cái chuyện tranh chấp của tình đời, làm sao mình đạt được cái sự thanh nhẹ, làm sao mình có cái sự trong sạch mà mình đi tận độ quần sanh được. Mình phải có cái sự thanh sạch. Mình muốn có sự thanh sạch thì mình phải dứt bỏ trần đời. Chuyện đời là cái chuyện ô trược, nó không có thanh sạch, không có sáng sủa. Mình phải phát triển cái hào quang của mình. Muốn phát triển hào quang thì phải thanh nhẹ, thanh sạch mới phát triển được hào quang, thì lúc đó mới tận độ được quần sanh. Thầy nói mình phải trở về đâu mình mới tận độ được quần sanh?
Thì trong đó thầy có nói là tiền thì không thể cứu được chúng ta, mà ngôi vị không cứu được chúng ta, mà chúng ta phải trở về với ngôi vị của chính mình thì mới tận độ được cái thiên địa nhân ba quán bên trong mình.
Mình phải trở về với cái ngôi vị của chính mình. Ngôi vị của mình là ở đâu?
Chủ nhân ông ạ.
Chủ nhân ông làm chủ một cái tiểu thiên địa này. Mình trở về cái làm chủ cái tiểu thiên địa này trước, và sau đó mình mới trở về với cái chân hồn của mình ở bên trên. Mình trở về ở dưới này trước, rồi từ cái đỉnh đầu của mình đó mới liên kết với lại cái chân hồn của mình ở bên trên. Chân hồn của mình ở bên trên ở cõi nào?
Mình có một cái ở trung thiên.
Cái ở trung thiên, còn cái thứ ba ở đâu?
Cái thứ ba là ở nơi mình sinh ra, tam thập tam thiên.
Ở hư không, ở đại định. Thành ra mấy cái phần đó là cái phần sáng suốt của mình đó. Mình phải về hội tụ đó, mình mới gọi là mình mới trở về cái ngôi vị của mình sáng suốt, có đủ hào quang sáng suốt mới tận độ được quần sanh. Chứ mình tâm tối động loạn là mình đâu có cứu ai, mình cứu mình cũng xong mà. Tận độ nó đòi hỏi cái sự dày công, thì nữa là phải dày công thực hành. Với cái điển mình phải dồi dào. Thành ra mình tu cái pháp này về điển, mình thành hai cái điển, mình phải nuôi dưỡng cái luồng thanh điển của mình cho nó dồi dào, đừng cho nó thất thoát, đừng cho nó mất mát hàng ngày. Nếu mà hàng ngày mình lo chuyện bao đồng, mình lo chuyện không cần thiết đó, thì cái phần thanh điển của mình đó, nó sẽ phân tán hết rồi, nó không có bao giờ nó gom tụ thành một cái ánh sáng được. Thành ra mình phải gom lại bằng cách mình thanh lọc, rồi phải giữ điển, đừng có phung phí. Những cái chuyện mà không cần thiết là nó hao phí cái luồng điển của mình, mà mình không hay. Thành ra mình tu được có chút, mình xài nhiều hơn cái chuyện mà mình đã gặt hái. Thành ra rốt cuộc mình lỗ là vậy, không có lời chút nào hết. Thành ra tu phải cần có cái sự ý thức, chứ không phải là vô ngồi thiền vậy là xong đâu. Đâu có gì đâu. Ngồi thiền mà không biết cái gì hết, là kể như là không có gặt hái được cái gì hết. Phải thức tâm để biết cái nào đúng, cái nào sai. Mình muốn biết cái nào đúng, cái nào sai thì thầy nhắc hoài, trong đoạn băng nào cũng có nhắc. Đoạn băng nào cũng có nhắc cái chuyện cần phải làm và chuyện không nên làm. Mình cứ nghe một cái đoạn băng có mấy phút thôi mà thầy cũng nhắc không biết bao nhiêu chuyện ở trong đó. Nhắc nhở mình hoài nhưng mà mình không có thức tâm thì mình không có thấy, mình không có đem cái đó vô tâm được. Thành ra mình không có áp dụng cho chính mình được. Thành ra rốt cuộc mình không có tiếng là vậy, tu hoài mà thấy không tiếng là vậy. Không có thâu thập được bao nhiêu hết. Tận độ nhân hiền tự tiến vô. Câu này thầy muốn nhắc cái gì đây? Tận độ thì mình nói rồi ha, tận độ nhân thiền là sao? Thế nào gọi là nhân thiền? Thiền ở đây có nghĩa là gì?
Dạ, thì em nghĩ chữ nhân thiền là muốn ám chỉ đến cái người tu có đức hạnh. Dạ.
Ừ, người tu có đức hạnh gọi là hiền triết á.
Dạ.
Người mà hiểu đạo, mà biết đạo, chứ bằng hiền triết chứ không phải là hiền như cục bột. Ai làm gì không biết thì người yên vậy thôi, cái đó là hiền thường thôi. Còn hiền triết á, người ta không làm nhưng mà hiểu hết. Cũng như ông Phật cũng ngồi yên vậy, mình thấy ông ngồi thanh tịnh vậy chứ ông thấy hết. Ông hiểu cho nên ông mới ngồi yên, chứ không phải là không hiểu mà ngồi yên. Cái người mà không hiểu mà ngồi yên, không biết gì á, ngồi yên đó là khác. Còn Phật ông ngồi yên mà tại vì ông hiểu hết à. Ông thấy được hết tất cả những cái định luật xung quanh ông rồi. Ông bất động chi điển, không còn động nữa. Hiểu rõ rồi, biết được cái nguồn gốc của mọi sự việc mà biết được cái trong tương lai nó sẽ đi về đâu. Thành ra đâu còn động nữa. Mình chỉ thấy cái mặt tiền thôi, mình chỉ thấy cái hiện tại thôi. Mình không có biết cái quá khứ, mình không có biết cái vị lai. Mình không có biết được như vậy cho nên mình mới động. Khi cái câu chuyện nó tới, mình không hiểu tại sao nó tới. Tại vì mình đâu có biết được cái quá khứ, nguyên cớ nào mà nó xảy ra cái chuyện này, cái gì nó đưa đẩy cho cái hoàn cảnh này nó đến với mình. Mình không biết, nhưng mà nó có cái nguyên do từ tiền kiếp, từ xa xưa mà tại vì mình không thấy thôi. Ông Phật thì không thấy hết. Rồi cái chuyện mà nó đến bây giờ đó, thì ông biết nó sẽ đi về đâu, cuối cùng nó sẽ đi về đâu. Thành ra ổng mới áp dụng được cái câu mà thấy ùng ùng ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Cái chuyện nó đến rồi nó sẽ đi như là lúc mà nó mới đến vậy. Nó sẽ tan biến mất như lúc mà nó chưa đến vậy. Lúc mà nó chưa đến thì đâu có gì. Nó đến rồi nó ùng ùng ào ào. Rồi lúc mà nó ra đi thì nó mới yên trở lại. Cũng không khác nào một cái cơn bão, cơn mưa bão. Vì trong cái bầu trời xanh vậy đó, tự nhiên cái mây đen ở đâu nó kéo tới. Rồi gió nổi lên, sấm sét. Cuồng phong, cuồng gió nổi lên. Xoáy đủ, phá đủ, động đủ thứ chuyện. Nhưng mà xong rồi nó đi qua rồi. Thì cái bầu trời nó xanh trở lại. Nhưng mà trong lúc con người ta, trong lúc mà nó đang xoáy, đang quậy thì lúc đó con người ta nó sẽ bị động loạn theo. Tại vì mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình, không có trở về bên trong, ngoại cảnh nó sẽ lôi cuốn mình. Mình theo cái sự chuyển động ở bên ngoài, cái tâm mình nó động theo luôn. Rồi rốt cuộc rồi nó cũng phải yên trở lại, nhưng mà trong cái thời gian đó mình bị động. Ông Phật thì ông thấy rõ rồi, ông đâu cần động. Để coi nhìn xem nó biến chuyển tới đâu. Thanh tịnh nhìn xem nó biến chuyển tới đâu. Biết là mình từ nguyên lý vô sanh mà. Có gì đâu mà phải lo, sợ mất chứ còn. Thành ra ông mới ngồi yên được. Ông đã trở về được với cái sự thanh tịnh của ông là ông ngồi yên được. Còn mình chưa về với cái sự thanh tịnh của mình đó. Thì mình bị cái ngoại cảnh nó có lôi cuốn mình. Cái chuyện gì đến là nó lôi cuốn mình theo. Mình không thấy được cái tương lai rồi nó cũng phải qua chuyện khác chứ nó đâu có ở chuyện đó ngoài. Bài học nào rồi nó cũng phải qua để qua bài học khác chứ. Tận độ nhân hiền. Nhân hiền, cái người hiền triết. Là biết, cái người biết làm cái gì mới trở nên hiền. Cái người hiền trước kia cũng là người ác, cũng là người dữ. Nhưng mà họ làm được cái gì họ mới trở nên người hiền. Cũng như thầy nói là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Đức Chúa Giêsu trước kia cũng là những người có tội chứ đâu phải là sanh ra là vô tội đâu. Nhưng mà họ làm cái gì để trở thành một người hiền? Làm cái gì? Làm cái gì để trở nên nhân hiền?
Dạ, theo nghĩ mà người ta muốn trở người nhân hiền là tất nhiên người ta phải biết tu tâm dưỡng tánh của người ta, ta biết cái sự mà bố thí vị tha giúp nhân độ thế thì cái người ta mới trở thành cái người, mặc dù người ta chưa tu nhưng mà tao cũng trở lên cái người hiền. Xin hát.
Thì cái người mà hiền á, cũng như anh Tiến nói là cái người phải biết tu, nghĩa là tu bổ sửa chữa, sửa những cái sự sai lầm của mình, những cái khiếm khuyết của mình phải tu bổ nó. Sai, sửa sai những cái gì sai lầm của mình nó sửa nó mới trở nên một người hiền được. Chứ mình là cái người có tội mà mình không có biết tu sửa, mình không có thấy cái tội của mình để cho mình tu sửa, thì làm sao mình trở nên hiền được? Làm sao mình trở nên thanh tịnh và sáng suốt để mình minh được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì? Cái người mà trở về thanh tịnh và sáng suốt rồi đó, thì ta mới minh được cái thiện là cái gì, hiểu được cái thiện là cái gì, cái gì là ác, cái gì gọi là thiện. Thì lúc đó người ta mới không làm ác nữa, và người ta chỉ dung bồi cái thiện, rồi đi tới con đường trung dung và tiến hóa. Thì phải hiểu được thiện là gì, ác là gì, lúc đó mới kêu là minh vi thiện, sáng suốt mới làm chuyện thiện, mà làm đúng cái chuyện thiện, chứ không phải là thiện vi bất minh, là làm chuyện thiện mà mình không hiểu thì mình làm sai, mình không hay, mà mình tưởng cái đó là thiện. Mình là cái người sáng suốt, có tu đạo, có khai mở tâm trí, mở được cái sự sáng suốt mới hiểu được cái nào là thiện, cái nào là ác. Còn người thường nhiều khi định nghĩa sai, phân minh định, không có minh định, phân định sai cái thiện với cái ác, mình đã không có trở nên người hiền được. Người hiền thì mới hiền triết, thì lúc đó phải hiểu được luật trời, hiểu được cái nguyên lý của trời đất, hiểu được thế nào là con đường đạo, con đường nào là con đường chánh phải đi, chuyện gì là chuyện cần phải làm, chuyện gì không nên làm. Thì nếu mà mình chịu khó mà mình nghe băng thầy, mà mình áp dụng hết những cái lời mà thầy nhắc nhở của mình á, thì mình cũng sẽ trở nên một người hiền triết. Để có nhiều chuyện như thầy nói mình không nên làm, nhưng mà mình có nhớ là thầy có nhắc mình những cái chuyện đó không, để cho mình đừng có tái phạm như những cái chuyện đó không? Vì bây giờ không phải một ngày một giờ mà mình có thể áp dụng được hết, nhưng mà mình nghe thế nào cũng có những chuyện mà mình có thể làm được liền, những chuyện mà rất là tầm thường mà ai cũng có thể làm được. Mà bây giờ ngày nay mình không có tái phạm vô cái chuyện đó nữa là mình cũng đã tiến lên được một bước rồi. Từ cái này đến cái kia thì mình mới tiến được. Cũng như những cái mà tầm thường nhất mà con người ta ai cũng dấp phải là những cái sự tranh chấp, những cái sự ghen ghét, những cái sự tị hiềm, những cái sự mà hơn thua, rồi thị phi, rồi xen vào chuyện của người khác. Thì cái chuyện đó người đời là phần lớn là dấp phải cái chuyện đó. Mà giờ thầy nhắc mình là cái chuyện đó là không có hữu ích, mình không làm nữa, mình không làm điều ác nữa, thì mình trở nên một hiền nhân, nhân hiền. Mình không có làm điều ác nữa thì trở nên một nhân hiền. Tận độ nhân hiền tự tiến vô. Tại sao mà ở đây là nói tận độ nhân hiền tự tiến vô là sao? Tiến vô đâu? Có thể tiến vô đâu? Thì nói tiến vô không là để cho mình viết tiếp mấy chữ đằng sau á, tiến vô đâu vậy?
Dạ, em nghĩ là tiến vô con đường tu để được thanh nhẹ và sáng suốt. Để mình tiến qua.
Tiến vô con đường tu rồi, có thể tiến vô đâu nữa?
Theo cháu thì là tiến vô vào cái biển giới. Tức là một người mà đã biết tu và đã tự sửa mình thì chắc chắn là những người nhân hiền đó, người ta sẽ có cái biển quang là tốt, thì nó sẽ tiến vào cái biển giới.
Tiến vô điện giới. Rồi bây giờ muốn tiến vô điện giới thì cái điểm mình phải như thế nào?
Cái điểm của mình phải nhẹ đúng không? Nhẹ mà phải tròn.
Nhẹ để anh chi?
Chứ còn nếu mình không nhẹ thì mình không thể mình nặng trược thì mình sẽ không tiến được vào điểm giới được.
Tại vì mình muốn tiến vô điện giới là mình phải hòa với nó được. Mà muốn hòa với điển giới, điển giới là nó có cái đặc điểm gì?
Đặc điểm của nó có nhiều lớp màng điểm, khi mình mà lên mà mình nặng hơn thì mình không hòa được, thì mình gặp cái màng điểm đầu tiên là mình sẽ bị bật lại rồi. Khi mình thiền là mình bị hồi điểm lại.
Nghĩa là cái chấn động lực của nó mạnh vô cùng. Chấn động lực của nó thanh nhẹ, mà thanh nhẹ thì nó mạnh vô cùng. Mà nếu mà cái chấn động lực của mình á, mà nặng trược á, thì mình không thể nào hòa với nó được. Mình muốn hòa với điện giới của càn khôn vũ trụ á, thì cái luồng điện của mình nó phải thanh nhẹ, mà cái chấn động lực của mình nó phải cực thanh cực mạnh, thì mới hòa với cái chấn động lực cực thanh cực mạnh của càn khôn vũ trụ được. Mình mới biết bước vô cái điện giới. Thì điển giới thì nó cũng có nhiều tầng, thì theo mình thanh nhẹ tới đâu thì mình sẽ hòa tới cái giới đó thôi. Mình lên cao nữa mình lên không được, bị dội lại là bị hồi lại. Cũng như hàng đêm mà mình cũng muốn luồng điển mình xuất phát đi lên khi mà mình ngồi thiền, mình cũng muốn cho nó hòa với cái cõi thanh nhẹ, nhưng mà nó đi hồi đến đi đụng tới cái tột cùng của nó của ngày đêm đó thì nó phải hồi lại. Hồi lại thì chờ cho mình thanh lọc tiếp thì nó sẽ đi xa hơn, nếu mình thanh lọc được. Nếu mình đừng có rước rác nhiều quá thì mình sẽ luồng điển mình sẽ càng ngày càng nhẹ hơn. Còn nếu mà mình cứ rước rác hoài thì mình cứ đứng dậm chân tại chỗ hay lùi thôi chứ không có tiến được. Thì các anh thua cái sự tu hành của mình ở chỗ đó, chứ không phải là ngồi thiền không. Trong ngày mình như thế nào? Tiến vô, thường thường là người ta thì đi ra phải không? Thường thường con người ta là đi ra, thầy kêu đi vô, mà nó cứ đi ra. Đi ra làm sao? Nó không có tiến vô mà nó tiến ra.
Đi ra là đi ra ngoài trần đời, rước những cái trần của đời.
À, hướng ngoài, hướng về đời, hướng về hướng ngoại. Tứ quan ngũ tạng đều hướng ngoại, hướng về cái chuyện động loạn của cuộc đời tạm bỡ này, rước cái sự động loạn vô tâm. Thì bây giờ thầy kêu mình đi vô thì phải làm gì trước? Trước khi đi vô là phải làm gì đó? Mình có căn nhà mà mình không muốn đi ra nữa, mình làm gì?
Mình phải đóng cửa quan lại.
Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. Bớt. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Ở trong cái pháp của mình, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là cái pháp nào?
Coi lưỡi răng cửa răng.
Coi lưỡi răng cửa răng trước. Đóng bớt cái đó trước đi. Rồi vô ngồi thiền rồi đóng mắt. Không nhìn nữa, không nghe tới chuyện đời. Không có nghe tới chuyện bên ngoài nữa. Không có để ý cái chuyện gì ngoài tai, bỏ ngoài tai. Thì lúc đó mình đóng cửa rồi, không có rước rác vô nữa. Thì lúc đó mình mới thật sự trở vô bên trong của mình. Trở về lắng nghe những gì bên trong mình. Lắng nghe những gì bên trong mình. Để mình hiểu rõ mình hơn. Để mình biết mình ở chỗ nào, kẹt chỗ nào. Để mình diều tiến chúng sanh như thế nào. Mình biết cái điểm yếu của mình thì có ngày mình sẽ sửa được. Đi vô, mình trở về bên trong mình nó có cái gì. Khi mà thầy kêu mình trở vô để mình tìm lại cái gì bên trong mình, cái vốn căn bản của mình là gì?
Vốn căn bản của mình nó là cái vốn thanh tịnh sẵn có.
Mình trở về cái lãnh vực thanh tịnh bên trong của mình, kêu là đi vô. Đi vô là trở về tìm lại cái lãnh vực thanh tịnh bên trong của mình, kêu là đi vô. Mà ở ngoài đời này cái gì nó giúp cho mình đi vô mà mình không vô? Ở ngoài đời này cái gì nó giúp cho mình đi vô mà mình không đi vô?
Kích động và phản động để nó giúp mình lui về thanh tịnh.
Những cái sự kích động và phản động nó đẩy mình lui về thanh tịnh mà mình không chịu, mình cứ cố ý mình đi ra trở lại để mình đối đầu, mình đương đầu với cái sự động loạn đó để nó thu hút mình, để cho mình động loạn thêm. Thay vì nó đẩy mình lui về thanh tịnh là mình lui vô rong luôn đi, thì lúc đó nó không có tác động trên mình được nữa. Nó kích động bên ngoài thôi, nhưng mà mình vô trong rồi, mình trở về cái lãnh vực thanh tịnh của mình rồi, thì mình không có để cho cái ngoại cảnh nó làm cho mình dao động chuyện bên ngoài. Thứ nhất là mình không có nắm vững, mình không có điều khiển nó được. Cái chuyện bên ngoài là nó muốn chuyển cho nó chuyển, mình đâu có làm chủ nó được. Mình có thể làm chủ bên trong thôi, chứ mình đâu có làm chủ những cái chuyện kích động bên. Chuyện kích động và phản động bên ngoài mình đâu có làm chủ nó được. Mình nó tới lúc nào nó tới chứ. nhưng mà mình chỉ làm chủ bằng cách là mình không có hướng về cái trượt thì mình không có hút cái trượt thôi, thấy không? Nhưng mà cái nghịch cảnh nó tới nhiều cái ngoài ngoài ý muốn của mình rồi nó cũng tới vậy. Cái đó là cái bài học sắp đặt. Còn cái nhiều cái là do mình gây ra, mình kích động thì mình phải chịu lãnh hậu quả của cái sự phản động, cái đó là tại mình. Còn nhiều cái nó không phải là do kiếp này mà nó do tiền kiếp nó tới thì mình cũng phải trả thôi. Nhưng mà mình lui về thanh tịnh thì mình không có bị nó tác động nhiều. Tự tiến vô bên trong của mình thì mình vô cái lãnh vực thanh tịnh của mình. Trước hết là mình phải vô cái lãnh vực thanh tịnh của mình. Rồi mình mới hòa nhập được với cái thanh giới bên trên, mình mới bước vào điển giới được. Trần tâm dứt khoát tự nam mô là sao? Trần tâm là cái gì?
Em xin đóng góp. Trần tâm dứt khoát tự nam mô thì theo em ấy thì là khi mình đã nhận được cái ban độ cũng như cái tận độ của bề trên sắp đặt xuống cho mình rồi, mình nhận được thì mình đã tiến vô mà mình quay vào bên trong mình tu sửa, cũng như là để là mình phải lúc đấy là mình phải dứt khoát với cái tâm trần, tức là cái tâm đời không còn động loạn ở đời nữa, thì quay vào bên trong thì mình chỉ có lúc đấy mình chỉ quay bên trong mình tu tiến, cũng như là niệm nam mô a di đà phật thôi, chứ còn không có một cái gì, còn tâm trần thì là còn động loạn ở ngoài thì không không thể quay vào bên trong, cũng không thể nuôi về thanh tịnh được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Cái tâm trần nó nằm đời,
tâm trần nó nằm trong cái con tim của mình.
Bây giờ làm sao mà để dứt khoát trần tâm thì mình phải làm sao? Bây giờ làm sao để dứt khoát trần tâm?
Là mình không còn hướng ra bên ngoài nữa, mình dứt khoát là mình không quay vào bên trong.
Có cách nào khác không? Có cách nào để dứt khoát trần tâm?
Dứt khoát thì thầy có nói tức là mình không lặp lại. Ví dụ những có những chuyện ở đời mình không lặp lại đó, cái dứt khoát của mình.
Cái đó là dứt khoát, là không có tái phạm, nó kêu là dứt khoát. Nhưng mà cái này bây giờ mình muốn dứt khoát trần tâm thì mình phải làm sao?
Mình phải buông bỏ, còn dứt khoát trần tâm mình buông bỏ. Mình xác định là xác mình nhận biết là đời nó chỉ là giả tạo, tạm bỡ, nó là cái hỗ trợ
mình biết nó là tạm bỡ rồi. Bây giờ mình muốn nó dứt khoát phải làm sao?
Buông bỏ
chưa được, chưa đủ. Mình muốn buông bỏ phải làm sao? Có một cái rất là quan trọng về điển quang như thế nào?
Thì nếu mà mình hướng ra đời thì nó sẽ bị lôi kéo cái điển của mình không không phát triển được. Hướng thượng thì điển của mình, luồng điển của mình đi lên được.
Mình phải dời nó đi đâu?
Bây giờ lên cái trung tâm, trung tâm bộ đầu.
Bây giờ mình phải dời nó đi chứ, mình ở đó ngoài làm sao mình dứt khoát được trần tâm? Mình ở ngay trần tâm mà mình muốn dứt khoát trần tâm sao mình dứt? Nếu mà cái luồng điển mình nó trụ ngay trần tâm, làm sao mình dứt khoát trần tâm được? Không thể nào, không thể nào dứt khoát trần tâm được nếu mà mình không dời nó đi. Dời nó đi bằng cách nào?
Phải niệm Phật nhiều và trụ điển trên bộ đầu.
Phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều đến gì?
Niệm Phật nhiều để mình gia tăng cái chấn động lực trong cơ tạng luồng điển của mình.
Gia tăng cái chấn động lực, nó thanh lọc cái luồng điển của mình, nó nhẹ nó mới lên trên được, chứ nó nặng nó đâu, mình đâu có dời nó lên trên được. Cái luồng điển của mình nó phải trụ lại và nó thanh nhẹ mình mới dời nó lên trên được, chứ không phải mình muốn dời nó lên đâu. Thành ra mình để ý coi trong ngày mình không có trụ ở trên đỉnh đầu mình được bao nhiêu lâu hết trơn á, nó lên chút xíu rồi nó bị hút xuống trở lại. Thành ra mình phải trì niệm liên tục, mình phải luyện cái niệm Phật làm sao mà để cho nó liên tục, thì lúc đó nó mới trụ được ở trên đỉnh đầu. Thành ra lúc đó nó mới ở thường xuyên ở trên đỉnh đầu của mình, thì lúc đó mình mới dứt khoát được thành tâm. Còn đây cái lúc nào mình hướng thượng, mình nhớ tới trời Phật, mình nhớ tới tu, thì lúc đó mình lo mình niệm Phật nó thì nó đi lên, nhưng mà mình thả ra cái nó bị hút xuống lại. Thành ra cái trần tâm mình còn, mình ở ngay trần tâm mà có kích động phản động là mình sẽ phản động như là một cái trần tâm, như là một người đời. Mình ở ngay cái trần tâm người ta chửi mình cái là mình có phản ứng à. Tại vì mình ở ngay trần tâm, mình chưa có dọn lên cái chân tâm được. Còn mình dọn lên chân tâm, mình ngửi trên đó thì người ta có chửi mình cũng, mình thấy cũng như không có, tại đâu có đụng mình được nữa, mình ở cái giới khác rồi. Còn mình ở cái giới trần tâm là ở ngay cái phàm tâm của mình, là mình sẽ chịu cái định luật của kích động và phản động của ngũ hành. Bữa hôm mình có học trong cái khóa bên Mỹ đó, khi mà người ta tấn công mình đó, là cái hành nào tấn công nhớ không?
Kim
À,
kim kim thọ kim
tại
tô
sao,
mình
là cái hành tim?
kim nó là hành hỏa nóng nóng nóng
À, họ đem cái hành kim là cái quả nó tới là tấn công mình. Nếu mà mình không có dời được lên, mình không có thanh lọc cái ngũ tạng của mình, tách rời nó ra mà để mình dời nó lên trên được, thì mình sẽ bị sự kích động của ngũ hành. Còn nếu mà mình tách rời cái ngũ hành mình ra, là mình biến nó kim rồi, mình cho nó vô kim là nó yên, chứ đâu có gì đâu, không có bị động loạn nữa. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, là cái hành nào nó theo hành đó, thì mình không có bị nó vô là mình phân nó ra liền, phân loại liền, cho nó vô cái nhóm nào liền, nó đâu có bị xáo trộn. Còn nếu mà mình chưa có thanh lọc được, mình chưa có tách ra được, thì mình sẽ khi mà bị tấn công thì mình sẽ phản động, thì lúc đó mình còn ở trần tâm, mình chưa có dứt khoát được, tại vì điển quang của mình cũng chưa có khai mở mà cũng chưa có thanh lọc đầy đủ, chưa có dời cái phàm tâm này để trụ đánh ở trên trung thiên bồ đào, trụ đánh ở đó luôn á, không có đi xuống nữa, thì lúc đó là mình mới gọi là trụ ở trên đỉnh đầu được. Còn bây giờ mình chưa có dời được, có lúc mình lên mình quét dọn ở trên chút xíu rồi mình chạy xuống lại, mình chưa có dọn sạch ở trên để mình ngự ở trên đó được, cho nên mình còn cái trầm tâm, mình chưa có dứt khoát được, mà phải luyện cái nam mô nhiều á thì mới từ từ dọn được cái chân tâm mà về đó ngự. Trần tâm dứt khoát tự nam mô, thành ra thầy nói đây là nguyên một cái hành trình tu học của mình, dọn từ cái trần tâm dứt khoát bằng luyện nam mô A Di Đà Phật để dời nó về cái chân tâm của chính mình, quy về một mối trời ban phước. Câu này thầy muốn nói gì? Quy về một mối trời ban phước. Ở đây thầy muốn nói gì?
Các cháu thì ở đây là mình phải quy được cái thuận chu hạ của mình nó lên tất cả người lên thông tin một đầu thì
Ừ, thì cái giai
mới
đoạn
đưa mình
đầu,
được cái công thức của về trên ban chú của mình nhiều hơn.
thì cái giai đoạn đầu khi mà mình còn ở trong cái bản thể này á, thì mình phải quy về cái trung tâm bộ đầu của mình, đó là chỗ đó kêu là mật pháp. Về nơi đó thì mình mới hưởng được những cái ân phước mà trời ban cho mình, thầy ban chiếu cái mình cái sự sáng xuống là ban ngay cái đỉnh đầu của mình đó, mà mình không có về nơi đó thì mình đâu có hưởng được. Trời ban chiếu cho mình sự sáng suốt ngay cái chỗ thanh tịnh nhất của mình, đó là cái đỉnh đầu của mình, thì mình phải dọn cái trần tâm mình về niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, mình dọn cái trần tâm mình về đó mình ngự, mình quy về cái mối đó trước, thì mới trời mới ban phước cho mình, ban cho mình cái phước đức mà mình hưởng được cái sự ban chiếu của trời đất thường xuyên hơn, rồi mình mới có cơ hội quy về cái nguồn cội của mình, nơi mà mình đã tách rời khỏi thượng đế ra đi, thì mình có mới có cơ hội trở về thiên quốc được chứ. Nếu mà mình trong cái bản thể này mà mình không có quy về được cái đỉnh đầu của mình thì mình khó mà có cơ hội mà trở về thiên quốc được. Sáng sủa vô cùng tự tiến vô, câu này muốn nói gì? Hai cái tiến vô, hồi nãy cái tiến vô đầu, cái này tiến vô đuôi á.
Cháu thì cái trước là tiến vào bên trong, còn cái này là tiến
À,
lên bên trên này.
cái nãy đó là tiến vô bên trong của mình đó, vô cái lãnh vực thanh tịnh ở bên trong của mình đó. Cái đầu đó là tiến
Dạ.
vô. Bây giờ cái này sáng sủa vô cùng á, lúc đó mình mới tiến vô điển giới, tiến vô cái niết bàn của mình ở bên trên, tiến vào điển giới, mình tiến vào cái cõi trời, tiến vô cái cõi trời cũng được, tiến vô cái cửa trời cũng được, vô chuyến về thiên giới đó. Mình tới cái đỉnh đầu của mình được, trời ban phước cho mình, lúc đó mình mới sáng sủa được, lúc đó mình mới phát huệ, phát quang, mở huệ, thì mình mới tiến tới vô cùng được chứ. Sáng sủa vô cùng là lúc đó là mở huệ nè, sáng suốt vô cùng, tự tiến vô, chỗ nào mình cũng đi tới được, là mình càng ngày càng thanh nhẹ là mình càng tiến tới. Lúc đầu thì tiến tới trung giới, tiến tới trung thiên, rồi tiến tới bồng lai, rồi tiến tới Phật giới, rồi tiến tới cõi hư không đại định. Vô từng tầng vậy đó, tiến lên. Rồi, tăng độ nhân hiền tự tiến vô, trầm tâm dứt khoát tự nam mô, quy về một mối trời ban phước, sáng sủa vô cùng tự tiến vô. Ông trời ông tặng độ mình cho đủ các phương tiện để mình trở thành một người hiền, mình trở về cái sự lui về cái sự thanh tịnh của mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình dời cái trầm tâm của mình lên trung tâm bộ đầu để mình hưởng ân phước của trời, ân ban của mình, cho mình sáng suốt vô cùng, mở phát huệ, phát quang mở huệ, thì lúc đó mình mới trở về cái cõi bên trên, mình vô từng giới một tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Hỏi tại sao nội khoa tâm lý bị xáo trộn? Thưa, nội khoa tâm lý bị xáo trộn vì bản tánh ỷ lại, tin một chiều, từ trường điển quan không phát triển, khó ăn khó ngủ, ảo ảnh nhìn sai và cảm giác bất bình thường, không bao giờ đạt được mục đích, khổ mà không hay, tưởng lầm là đã gặp tiên Phật, cơ tạng thiếu chất bổ dưỡng và cần điều trị và nghỉ ngơi một thời gian lâu dài mới thì mới cứu được. Kể thần kinh xáo trộn, trí không minh, thực hiện công phu tự chính mình, khổ hạnh đạt hành tâm hiểu đạo, mê lần giải bỏ tự mình minh. Ở đây thầy muốn nói là gì? Thầy muốn nói gì vậy? Thầy hỏi rồi thầy đáp, ở trong này thầy muốn nói gì? Thầy hiểu không? Hiểu thầy muốn nói gì không? Nội khoa tâm lý bị xáo trộn là bệnh mấy người mà bị bệnh thần kinh đó.
Em bị hay
cầu mong vọng tưởng.
Cái gì?
Tức là những người mà hay cầu mong vọng tưởng.
Rồi gì nữa? Rồi anh Tiến nãy muốn nói gì?
Dạ thầy nghĩ là ý thầy nói là khi con người mình bị gì cái nội khoa nó xáo trộn là bởi vì mình hướng ngoại, không có hướng thượng, mình hướng ngoại, mình lo tranh chấp ra nó bị xáo trộn. Nhưng khi mình mà bị như vậy rồi thì thần kinh nó phải mất ổn. Thì nếu là một con người nó có ý thức trở về con đường đạo pháp lo tu sửa thì lúc đó mình phải có dày công khổ luyện tu sửa, thì lúc đó mình mới loại bỏ được cái sự mê lầm, sự tranh chấp đó, thì mình cái thần kinh mình mới trở lại cái sự bình an thanh nhẹ được. Em xin hết.
Thì đây thầy nói là thứ nhất là do cái bản tánh ỷ lại. Ỷ lại thì thường thường nó đi với cái gì? Thường thường ỷ lại nó đi chung với
ỷ lại nó đi với cái cống cao ngạo mạn.
Ỷ lại
yếu hèn.
Nó đi tới cái cầu sinh. Thường mấy người ý lại hay cầu sinh lắm. Cầu sinh rồi cái từ trường điển quan nó không có phát triển, là mình ý lại mà. Mình đâu có tự phát triển đâu mà cái từ trường điển quan của mình nó phát triển. Mình ý lại, mình ý vào tha lực, mình ý vào cái sự cứu giúp của bề trên. Mình ý vào cái gì mình nói, mình không biết làm gì hết đó. Bây giờ mọi sự để cho bề trên cứu giúp thôi. Chỉ có biết ngồi cầu sinh thôi. Cầu niệm hết mấy ông Phật. Biết ông Phật nào niệm hết, biết ông Chúa nào niệm hết đủ tên, Phật gì cũng biết hết trơn. Khi mà mình cầu xin vậy thì nó tạo cho mình cái dũng chí của mình không có. Mình không có khai triển cái khả năng sẵn có của chính mình. Thành ra cái từ trường điển quan của mình nó không phát triển. Vì lúc đó mình chỉ yếu rồi, yếu trong người rồi, chỉ có biết khó ăn, khó ngủ, không có ổn, mà không có mạnh. Không có người, không có tâm linh sức khỏe gì, thể xác gì, không có ảnh. Rồi nó sanh ra cái ảo ảnh nữa. Ảo ảnh cái khi mà thần kinh yếu dễ thấy cái này, thấy kia, thấy cái nọ, cho mình thấy những cái mà cái hình ảnh nó không có đúng. Nó kêu là ảo ảnh nhìn sai. Thấy cái đó, thấy tiên, thấy Phật, cho mình thấy tiên, thấy Phật, thấy Quan Âm đủ thứ hết. Và cảm giác bất bình thường, không bao giờ đạt được mục đích, tại vì mình đâu có hành phát triển đâu mà đạt tới mục đích. Mình lẩn quẩn trong cái khổ mà mình không hay. Mình tưởng lầm qua những cái ảo ảnh đó mình gặp được tiên Phật. Và cái đó là những cái ảo ảnh thôi chứ không phải là thật. Thành ra có nhiều người tu thì cái hạnh đức không có, hành thì không có hành. Không có hành bao nhiêu. rồi nói thấy tiên thấy Phật, là cái đó nó không có tương xứng với cái sự thanh nhẹ của mình, không có tương xứng với cái hạnh đức của mình, không có tương xứng với cái hành trình tu học của mình. Làm sao mình thấy tiên thấy Phật được? Tiên Phật là những người đã dứt bỏ trần tâm hướng ở cái cõi thanh nhẹ, còn mình còn đầy dẫy đầy trần trược, không có giải bỏ được, còn lo buồn còn đủ thứ chuyện trần trược của người phàm. Mà mình thấy mình gặp được tiên Phật thì cái đó chỉ là ảo ảnh thôi, không có nên tin nó là có thật. Mình càng tin nó vô là mình càng ngày càng yếu, yếu thì còn ma dẫn lối quỷ đưa đường, mình cũng không hay. Mình ra tu cái đó phải thận trọng cái chuyện đó, mình biết mình ở từng giới nào, mình còn trần trược cỡ nào mình biết. Trần trược thì ở với trần trược chứ làm sao mình thấy được tiên Phật. Thành ra mình đừng có mơ tưởng những cái đó mà tưởng lầm mình đã gặp được tiên Phật. Cơ tạng thiếu chất bổ dưỡng cần điều trị và nghỉ ngơi một thời gian thì mới cứu được. Vì cái người mà ỷ lại đây thì không có mất quân bình, không có biết lo cho mình ăn ngủ cũng không có đàng hoàng, không có trật tự, không có giờ giấc, không có biết ăn cái gì làm sao, không biết cái thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thành ra mấy người đó cần phải đi trị bệnh, nghĩa là lúc đó là bị nội khoa tâm lý rồi, cũng như người là bị bệnh thần kinh rồi. Đi tới cái đó là nó dẫn từ từ đi tới cái cũng như là bệnh tâm thần. Mà cái đó dắt vô bác sĩ chỉ nhốt trong nhà thương điên thôi chứ không làm gì, cho nó ăn ngủ thôi cho nó kinh thần kinh nó ổn định lại bớt. Kệ thần kinh xáo trộn, trí không minh, thực hiện công phu tự chỉnh mình. Nếu mà còn đủ sáng suốt mà để thực hiện công phu là cũng đã khó rồi, tại đi tới đó là con người bình thường công phu đã khó rồi, mà con người mất quân bình công phu nó còn khó hơn nữa. Thành ra mấy người mà đi tới cái bệnh tâm thần rồi nó khó mà ngồi thiền lắm, tại bình thường mình ngồi thiền còn không được, mà nhiều khi phải khó khăn lắm mới ngồi thiền được. Mà cái người mà mất đi tới mất quân bình nói vậy, trên nguyên tắc thì nếu mà họ công phu thì họ tự chỉnh họ lại được, nhưng mà khó lắm. Thường thường đi tới cái tình trạng đó là khó mà có thể mà công phu đạt hoàn. Khổ hạnh đạt thành, tâm hiểu đạo, mê lầm giải bỏ, tự mình minh. Thì nếu mà họ tự công phu thì họ giải bớt cái trần trượt nó ra, khổ hạnh, thì hiểu đạo, biết con đường nào là con đường tự phát triển về tâm linh, thì không có đi theo cái chiều hướng sai lầm nữa, thì mới giải bỏ được cái sự mê lầm, mê trong đó, mê thấy tiên, thấy Phật, ảo ảnh đồ khoái lắm. Giải bỏ những cái sự mê lầm đó lần lần á, thì lúc đó mới trở nên sáng suốt được. Thành ra mấy người tu nhiều khi cũng có nhiều người cũng có lâm phải cái tình trạng này, tại vì không có đi đúng đường ngay từ lúc đầu. Hỏi, bé đã bình an đến nơi được gặp mọi người, bé có vui không? Đáp, thưa bé rất vui khi gặp được người muốn tu. Thời buổi hiện tại không có gì quý hơn tu sửa và sẵn sàng chấp nhận tiến hóa. Sẽ không còn thắc mắc của cuộc đời, biết mình biết họ lo tu là quý rồi. Kể. Bác phân, bất phân giai cấp sang tội động, tự sửa thực hành tiến giải thông, trí đạo phân minh hành chuyển thức, bình tâm học hỏi tự khai vọng. Thì bé đi đâu mà bé gặp được người tu là bé vui rồi. Bé thì thích đi chỗ này chỗ kia đi gặp bạn đạo nói chuyện đạo thôi, chứ bé đâu có thích đi đâu chơi đâu. Cái đời đối với bé đâu có cái gì vui đâu mà đi chơi. Thời buổi hiện tại không có gì quý hơn sự tu sửa và sẵn sàng chấp nhận tiến hóa. Sẽ không còn thắc mắc của cuộc đời, biết mình biết họ lo tu là quý rồi. Thành ra cuộc đời này khi mà mình hiểu rõ, mình biết lo tu là cái điều đó là việc quý nhất của cuộc đời của mình. Biết mình xuống đây để làm cái gì. Kể bất phân giai cấp sang tồi động, mình không thấy trong cái thức bình đẳng thì không có còn phân giai cấp nữa, không có sang với tồi nữa, không có động vì cái sang với cái tồi nữa. Ai cũng như ai, người giàu cũng như người nghèo, tất cả là cũng chịu cùng chung một số phận là phải tu để giải tội của mình mà thôi. Tu sửa thực hành tiến giải thông, biết là tu sửa, thực hành tiến, giải thông hết những cái gì mà nó kẹt bên trong của mình. Trí đạo phân minh hành triển đức, cái trí đạo của mình nó càng ngày nó càng mở, mình hiểu được, phân định được mọi việc nó sáng suốt, và mình hành để khai triển cái thức của mình, cái sự sáng suốt của mình. Phần hồn của mình sẽ càng ngày càng sáng suốt hơn. Bình tâm học hỏi, thử khai vọng. Mình giữ cái sự bình tâm, chuyện gì đến mình cũng chấp nhận, học để khai cái vòng của tiểu thiên địa của mình, là cái đồng vòng đốc mạch và nhâm mạch của mình. Khai được cái vòng đó là mình thông. Hỏi: có người nói gặp được bé lại vui, tại sao? Đáp: thưa, bé vui thì mọi người sẽ vui, chứng minh giá trị của sự đồng hành chung vui là vậy. Kể: không hành tự tạo, thơ ngây, trí không thông, đổi mỗi ngày, gieo nợ tại trần, thêm động loạn, khó tu khó tiến, khổ hàng ngày. Bé vui thì mọi người sẽ vui, chứng minh giá trị của sự đồng hành chung vui là vậy. Kể: không hành tự tạo, thơ ngây, trí không thông, đổi mỗi ngày, gieo nợ tại trần, thêm động loạn. Gieo nợ là để gieo cái gì ạ? Gieo nợ là gieo cái gì mà kêu bằng gieo nợ?
Dạ, gieo nghiệp anh.
À, gieo nghiệp, gieo duyên tạo nghiệp. Thì nói ở mình tu thì sướng rồi, nhưng mà lại gì gieo duyên tạo nghiệp. Tại trần, thêm động loạn, thì những cái nghiệp thì nó phải có nghiệp lực. Nghiệp lực thì nó phải lôi cuốn. Nó lôi cuốn thì mình phải động loạn thôi. Cái định luật nó như vậy mà. Nhưng mà mình không khéo thì mình lại gieo nợ. Gieo nợ tại trần thì trình độ mình nó chưa có đủ thì mình phải dính vô nợ. Làm sao tránh khỏi, làm sao mà tránh khỏi được. Cái chuyện thế gian nó là như vậy. Trình độ không mua không bán mà. Thật sự thanh nhẹ như mấy ông Phật vậy thì ông mới qua được dễ dàng thôi. Người trần gian khó thoát là vậy. Khó tu, khó tiến, khổ hàng ngày. Bởi vậy, khi mà mình bị cái động loạn nó lôi cuốn mình, nghiệp lực nó lôi cuốn mình, nó khó tu. Muốn yên, muốn ngồi tu, nhưng mà ngồi chuyện này nó réo, ngồi chuyện kia nó réo. Một thân mình giải chưa xong rồi mà cộng thêm mấy cái xung quanh nó réo nữa. Ai cũng có nạn, ai cũng có nghiệp. Mà cộng mấy cái đó lại dồn thêm cái của mình nữa thì khó tu, khó tiến. Thêm một gánh, mình là một gánh rồi. Mà xung quanh mình cộng thêm mấy gánh nữa, do là khó tu, khó tiến, khổ hàng ngày. Chỉ có biết khổ thôi. Thì nào cũng có chuyện. Ai cũng có nạn mà. Ai cũng có chuyện với thế gian. Không có ai được yên. Mà mình cộng lại hết mấy cái xung quanh mình, cộng với cái của mình nữa, nó quá nặng. Không yên. Nhưng phải ráng giải. Có pháp thì phải ráng giải. Giải cho nó nhẹ. Có như không có mới kêu mình giải.
Cộng giải của mình chưa đủ, khi cộng của người khác vô nên bảo.
Thì bây giờ mình cộng trước hết là mình cộng của gia đình mình trước nè. Thấy không? Mình có vợ, có con, có cháu nè. Thì tụi nó có gì mình cũng phải lo vậy. Nó có gì mình cũng buồn vậy, mình cũng động vậy. Tại vì mình chưa có giải được. Nếu mà mình giải được á, thì lúc đó mình sẽ hiểu là mọi người đều có nhân quả tại thế, mọi người đều có bài học tại thế. Mà sanh ra đây là ông trời ông đã sắp đặt cho mọi người một cái hành trang rồi. Có thưởng có phạt, có quả có phước, có nạn có gì là có đủ hết, có nạn có phước. Thành ra mình lúc đó mình mới tách rời ra được. Nên là trong tâm của mình á, mình không có để cho nó dính ở trong tâm mình, chứ không phải là mình trốn cái gia đình đó mình đi. Mình vẫn thấy, nhưng mà cái tâm mình không có bị lôi cuốn trong đó. Là khó là cái người tu mà giải được cái nghiệp là như vậy đó. Không phải là mình không, mình trốn cái nghiệp mình. Mình vẫn thấy được cái đó, nhưng mà cái đó nó không có làm cho mình động nữa. Là tính mình là mình đã giải được nghiệp. Là mình hiểu được, mình sáng suốt đến nỗi mình hiểu được cái luật trời đó là như vậy đó. Mình chấp nhận mà cái tâm mình không động nữa. Thì lúc đó mình mới giải nghiệp được. Chứ đâu phải mình giải nghiệp là mình bỏ nghiệp mình trốn đâu. Cái nghiệp nó dẫn trước mắt mình, nhưng mà nó không làm cho mình động nữa. Là mình hiểu được cái định luật. Mà bên trong này chúng sanh nó cũng hiểu được. cái định lực trời này vậy, phần nào phần ai nấy lo. Mình chỉ độ được tùy duyên độ hạnh thôi, mình giúp cái được cái gì mình giúp thôi, rồi nó gần như đó thôi, chứ không phải là mình đem hết những cái sự đau khổ của người khác vào tâm của mình. Là cái đó là mình chưa hiểu đạo thì mình phải chịu, mình chưa hiểu đạo thì mình phải bị lôi cuốn. Tại xung quanh mình trước hết là có gia đình của mình, mình cái đó mình đâu có chạy khỏi, mình đã tạo ra rồi, mình phải gánh gánh. Nhưng mà gánh làm sao mà đừng cái tâm mình đừng có bị động nhiều, mà làm được cái gì làm, trả được cái gì trả, nhưng mà cái tâm nó không có bị lôi cuốn. Còn mình cái chuyện gì mình cũng xen vô hết đơn là mình bị dính à. Mà cả thầy cái đó thầy có cắt nghĩa mà thầy cũng có nhắc, nhưng mà làm được hay không là nó đòi hỏi cái sự thực hành tu hành của mình, chứ không phải là cái lời giải là chỉ mới cái chỉ đường đi thôi, chỉ đường thoát thôi, mà thoát được hay không là do mình, do cái dày công tu học của mình mới thoát được, chứ không phải là nói là mình làm được. Mình nói làm chuyện mình nghe mình hiểu hết mà mình làm không được. Trí đạo phân minh hành triển thức, trí đạo mình hiểu được, mình phân minh được, mình hành thì mình triển cái thức của mình càng ngày càng thức, không có mê trong cái đó nữa, không có mê hoặc trong cái đó nữa, bình tâm học hỏi, tự khai và khai mở được cái tâm thức của mình đó, mình mới thoát được cái đó. Hỏi: có người nói gặp bé lại vui, tại sao? Đáp: thưa bé vui thì mọi người sẽ vui. Cái này nói rồi. Tiếp. Câu số 4: tại sao mọi người được nói chuyện trực tiếp với bé lại được khỏe? Đáp: thưa bé chịu học hỏi nơi mọi người, cộng với sự nhịn nhục của bé và từ quan của bé trao đổi nơi tâm thức của mọi người, cùng hướng về thanh tịnh mà tu, cộng hưởng điển năng hòa bình chung, thì sẽ cảm thấy khỏe mạnh và có lối thoát. Kể: giới tầng khai triển trí an vui, khai trí mở tâm rõ đạo mùi, trí tuệ không ngừng trong tự giác, khổ hành tự đạt sống an vui. Bé chịu học hỏi nơi mọi người, cộng với sự nhịn nhục của bé và từ quan của bé trao đổi nơi tâm thức mọi người, cùng hướng về thanh tịnh mà cộng. Khi mà bé học hỏi với mọi người, cái sự nhịn nhục của bé nằm ở đâu? Sự nhịn nhục của bé nằm ở đâu? Khi bé đi thuyết giảng các nơi, cái sự nhịn nhục của bé nằm ở đâu?
Dạ, theo em nghĩ là từ quan của bé được thanh nhẹ, thành ra bé đâu có cái sự mà khó chịu trong người.
Nhưng mà cũng học, cũng phải học cái nhịn nhục đó thì nó mới có cái từ quan nó phát, tiếp tục nó phát hoài, không? Cũng phải học cái sự nhịn nhục. Mà cái sự nhịn nhục đó là cái gì nó làm cho bé phải học nhịn nhục? Bé thấy thì học dễ dàng, nhưng mà bé cũng phải học. Học của bé mới có được cái nhịn nhục chứ. Nhịn nhục nó cũng phải xây dựng từ đâu, phải có những cái thử thách gì rồi mình mới xây dựng được cái nhịn nhục, chứ đâu phải tự nhiên cái nhịn nhục nó có đâu. Là mình cũng được qua những cái sự điêu luyện mình mới có được cái sự nhịn nhục. Mà muốn điêu luyện cái sự nhịn nhục của mình đó, nó phải có gì?
Phục vụ tận tâm không anh?
Những cái kích động,
những cái kích động, những cái khó khăn ở cuộc đời, cái tình đời thì nó bạc bẽo lắm. Có nhiều người ta tới người ta hỏi, nhưng mà đâu phải hỏi đạo với cách mà để kêu bằng, để trao đổi học hỏi hay là để học thêm giúp mình mở thêm gì. Nhiều người ta cũng tới thử thách coi bé có trình độ tới đâu, hiểu được bao nhiêu mà đi giảng đạo. Thành ra các bạn mà khi mà nghe những cái câu hỏi của những người mà không có tu đến hỏi bé trong những cái cuộc ra mắt cộng đồng đó, thì sẽ thấy nhiều người họ hỏi là cũng như thế, là chắc vấn coi cái ông này tu tới đâu mà đi giảng, coi cái trình độ có hiểu biết nhiều không mà đi giảng, thì cũng phải nhịn nhục trả lời khai mở. Mặc dù biết là mấy cái người này hỏi để chất vấn mình thôi chứ không phải để tu, nhưng mà cũng phải để lại cái tài liệu cho nhân sanh. Nhờ vậy mình mới có những cái tài liệu hay là vậy á. Như là hỏi hóc búa bao nhiêu mà bé cũng giải thông được, mình mới sẽ thấy cái sự cao siêu của đạo pháp như thế nào, cái sự siêu giác là cái gì. Cái của người phàm nên làm gì làm nó cũng giới hạn, bé chỉ cần cao hơn chút xíu là đủ giải rồi, không có cần cho nhiều. Thành ra thầy nói những cái người mà đến với mình á, mình cho hơn chút xíu thôi là đủ rồi, không có cần mình phải nói cao siêu hơn. Thành ra cái những cái chuyện mà tầm thường đối với bé thì bé học nhịn nhục, thì cái sự nhịn nhục của bé khổ cực bao nhiêu bé cũng làm là cũng nhịn nhục. Phải đi đây đi đó, nhiều khi phải ngồi nói tới khô cổ luôn. Nhiều khi có bữa ăn mà đang ăn mà cũng phải trả lời nữa. Ăn cái hộp cơm nuốt cũng không trôi. Là cũng học cái sự nhịn nhục chứ. Đang ăn mà cũng bị hỏi đạo. Cũng bị nhịn nhục. Tại người đời người ta không ý thức. Ta không ý thức, ta mới làm những cái chuyện đó. Mà ta làm những cái chuyện đó thì bé mới học nhịn nhục. Nhưng mà bé, bé qua được là tại vì bé đã có cái từ quan rồi. Bé trao cái từ quan nơi tâm thức của mọi người cùng hướng về thanh tịnh. Cho nên có hung hăng gì hung hăng nhưng mà cũng được cứu độ một phần. Là khi mà mình được hưởng cái từ quan, những câu trả lời là những cái từ quan trao cho họ. Trao trong tâm thức họ, trao trong phần hồn của họ là cái từ quan của bé đó. Thì họ trao cho họ một cái sự thanh tịnh, thì tu hay không tu, phục hay không phục, nhưng mà họ cũng đã được hưởng một phần. Cộng hưởng cái điển năng hòa bình chung sẽ tự cảm thấy khỏe mạnh và có lối thoát, lúc nào cũng giải thoát và có lối thoát. Kể giới từng khai triển trí an vui, khai trí mở tâm rõ đạo mùi, trí tuệ không ngừng trong tự giác, khổ hành tự đạt sống an vui. Đạo mùi là cái gì? Khai trí mở tâm rõ đạo mùi. Thế nào kia là đạo mùi?
Mùi là mùi đạo phẩm phất đi.
Mùi đạo ở đâu có?
Làm sao tự nhiên hương?
Làm sao để
công phu? Mình công phu phải dày công thì mới có được cái sự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Làm sao mà mình để tỏa ra mùi đạo được? Làm sao mình để tỏa ra mùi đạo?
Công phu nhỏ. Công phu nhiều. Hữu xạ tự nhiên hương, thầy nói là hữu xạ tự nhiên hương.
Hữu xạ tự nhiên hương mà làm sao cho nó xả đây nè. Làm sao mà để cho nó tỏa? Làm sao mình để tỏa ra cái mùi đạo? Làm sao mình phải làm gì mà để nó có cái mùi đạo mình đến đến nó tỏa ra?
Mình phải công phu dày công lắm.
À, thầy có dùng một cái chữ gì? Thầy có dùng một cái chữ gì á?
Chữ là...
Thầy có dùng cái chữ gì á? Cái từ nào á? À, ngâm mình trong đạo. Nhớ không?
Ngâm mình trong đạo, niệm Phật là ngâm mình trong đạo.
À, ngâm mình trong đạo, có nghe từ này chưa?
Có nghe rồi, thầy nói là niệm Phật là ngâm mình trong đạo.
Ngâm mình trong đạo á?
Nghe đạo, nghe văn giảng của thầy thì cũng là ngâm mình trong đạo.
À, phải ngâm mình trong đạo nó mới có mùi đạo chứ. Còn mình ngâm ngâm mình trong đời thì nó có mùi gì? Ngâm mình trong đời thì nó ra mùi gì?
Ra mùi đời.
Ngâm mình trong đạo thì có mùi đạo, mà ngâm mình trong đời thì nó có mùi đời. Mình ngâm ở trong đạo thì nó ra mùi đó thôi. Bây giờ muốn có mùi đạo thì phải ngâm mình trong đạo. Ngâm mình trong đạo là phải sống với đạo. Đấy không? Mình nghe băng thầy phải không? Tại gì nữa? Ra niệm Phật.
Niệm Phật là ngâm mình trong đạo.
Ra niệm Phật là nghe lời giảng đạo, lúc nào cũng là sống với đạo, thì ngâm mình trong đạo, sống với đạo là lúc nào không có giờ phút nào mà mình không rời đạo, không không niệm Phật thì cũng nghe văn thầy, thì mình sống với đạo, nào, cái mở rõ đạo mùi trí tuệ không ngừng trong tự giác khổ hành tự đạt, rồi. Tiếp tục hỏi: mây do đâu tạo thành? Đáp: thưa, mây do sức nóng của lòng đất xâm lên tạo thành sa mù, hội tụ thành mây, gặp ánh nắng của mặt trời từ từ tan biến dày đặc sẽ tạo thành mưa. Người tu thiền trí sáng tâm minh cũng như do tâm chịu hướng thượng thực hành trong thanh tịnh, óc sẽ sáng, tâm sẽ minh, không còn cạnh tranh, chỉ có tâm cứu độ mà thôi, kể chẳng còn tạo lập vị hình ngôi, thích giác bình tâm, chuyện đứng ngồi, trời đẹp ân ban, đường tiến giải, thực hành chân pháp chẳng sang tồi. Thì cái mây trên trời nó cũng khác gì cái đám mây trên đầu của mình, là cái sự tâm tối. Khi mà mình cố gắng tu hướng thượng thì mình giải tỏa cái đám mây mù ở trên cái đầu của mình thì mình sẽ sáng suốt. Những người phản trắc tu một thời gian, đổi pháp, mượn đường, không khống chế người tu thì hậu quả sẽ ra sao? Thưa, tâm làm thân chịu, nạn sẽ đến với họ trong tuổi già nua, cô đơn, cùng cực. Tự họ vậy giày xéo thì sẽ gánh chịu hậu quả bất trung bất tín tâm thân của tâm thân. Kẻ không tu không tiến không phân lần, tự hại tâm không đạt pháp căn, tạo khổ cho đời không tiến bước, hạ tầng công tác kiếp vào thân. Tâm làm thân chịu, những người mà phản trắc mượn cái đổi pháp, mượn cái đường vô vi này mình thay đổi cái chế ra, mình đổi cũng hồi trước là cũng tu vô vi, sau này thì cũng mượn cái đường hướng vô vi nhưng mà đổi cái pháp để chứng minh là cái pháp này của mình, đường hướng này của mình, nhưng mà cũng mượn vô vi, cũng nói là mình cái pháp này nhưng mà sửa đổi cái pháp rồi, cũng nói là mượn cái đó để khống chế cái người tu, lập ra một cái đạo cho một nhóm đệ tử đi theo khống chế họ, thì cái đó nó có xảy ra trong vô vi cũng có. Thì lúc đó là nạn sẽ đến với những người đó, tại cái đó là cái định luật nhân quả. Trong tuổi già nua cô đơn cùng cực, tự họ giày xéo thì sẽ gánh chịu hậu quả bất trung bất tín của tâm thân. Thì cái ông thầy thì không có bắt bẻ mấy chuyện này, nhưng mà cái định luật nhân quả nó sẽ không có tha thứ, thì mình phải học những cái sự hậu quả của cái bài này để thức tâm, thành ra cái luật nhân quả sẽ tác động. Câu chót: người đời không có chuyện gì quan trọng cũng thích gặp mặt bé là sao? Đáp: thưa, người đời thích gặp bé vì bé thích học hỏi nơi mọi người, bé có thể hòa với tất cả mọi người vì bé sẵn sàng phục vụ mọi người tùy theo khả năng của bé. Kẻ thương yêu phục vụ các cơ tầng, điển giới phân minh xét xét phân, học hỏi nơi người tình quyến luyến, điển quang thanh nhẹ tiếp ân cần. Thì bé đã đạt được cái sự thanh nhẹ, thành ra bé có thể, cái điện năng của bé có thể hòa với các giới được, giới nào bắt bé cũng có thể hòa mà giải thông cho các giới. Thì cái từ quang thanh nhẹ và cái hào quang sáng suốt vô cùng thì đụng tới đâu là giải tới đó, đụng tới đâu mở tới đó, thành ra chỉ có biết là giải mở là thương yêu, phục vụ các cơ tầng từng giới nào cũng giúp được. Điển giới phân minh xét xét phân, nhờ cái điển giới đó mà phân xét hết tất cả mọi sự việc, học hỏi nơi người tình quyến luyến, điển quang thanh nhẹ tiếp ân cần, thì nhờ cái điển quang thanh nhẹ của bác của bé đó, thành ra bé vẫn tiếp đón mọi người mà bé không có sợ gì, đứng tới đâu là bé cũng phân giải được hết, tại đứng ở trên cao mà nhìn xuống mà đâu có gì khó. Rồi chúng ta tạm ngưng ở đây ha,
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý bạn đạo.
thì chúc nữa
Cảm ơn chú Bảo.
thì bạn
Mọi người nghỉ ngơi đi, rồi lát nữa ai còn tham gia cái nhóm
Dạ, Bảo.
Mọi người
Chào bạn.
chào chào bạn đạo chào
Thanh nhé, chào tất cả
Chào
mọi người
Sảo nhá, chào tất cả mọi người ạ.
Chào
anh Bảo nhé.
Rồi, chào các bạn.
Chào anh
Bảo.
Chào các bạn.